Điều này bất cứ một nhà tôn giáo nào nghe đến đều hết lòng tán thán. Vậy thì trong kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề đã nhận thấy đó là sinh hoạt của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, làm việc, xử thế và đối người đều là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, cũng tức là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Hoặc nói theo thuật ngữ trong kinh, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, được biểu hiện trong sinh hoạt. Cho nên Ngài mới nói với Phật, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Chứ thiện nam tử, thiện nữ nhân là chỉ cho các bạn đồng học. Phật đã làm được, các bạn học chúng ta vẫn chưa làm được. Tuy chưa làm được, nhưng chúng ta đã phát tâm. Điểm này vô cùng khó được. Khi đã phát tâm, dĩ nhiên là họ sẽ làm, không thể không làm, nhưng không viên mãn như Phật. Không làm được một cách tự tại như Phật. Nguyên nhân tại đâu? Tu Bồ Đề rất thông minh, thật là cực kỳ thiện xảo phương tiện. Thay mặt cho mọi người đã hỏi hai câu hỏi, hai câu này là chỗ sở tại của căn bệnh nan y. Một câu là vân hà ưng trụ, một câu là vân hà hàng phục kỳ tâm. Chúng ta thử nghĩ, nguồn gốc căn bệnh của chúng ta có phải là hai câu này không? Câu trước là tâm của chúng ta không biết phải an trụ ở đâu. Câu thứ hai là vọng niệm, vọng niệm quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều, làm sao đem vọng tưởng đoạn liệt. Hàng phục kỳ tâm là đoạn phiền não. Giờ đây có thể biết được, tâm không biết an trụ chỗ nào, đó là vọng tưởng. Vọng niệm quá nhiều, đó là phiền não. Vọng niệm là gì? Là thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Đây tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói chấp trước, vọng tưởng chấp trước. Vân hà ưng trụ là để giải quyết vọng tưởng. Vân hà hàng phục kỳ tâm là làm cách nào để đột phá chấp trước. Nếu hai vấn đề này giải quyết xong thì sẽ vượt ra ngoài thập pháp giới. Cho nên hai câu hỏi này ý nghĩa sâu rộng vô hạn. Quả lại cách kỹ xảo về cách hỏi quả thật quá cao minh. Hai vấn đề mà lúc Phật trả lời thì đem nó quy nạp thành một. Thật tình mà nói, hai vấn đề là một thể mà hai mặt. Cho nên khi Phật trả lời cụ thể cho Ngài là Bồ Tát làm thế nào hàng phục kỳ tâm, Phật dạy các Bồ Tát. Quý vị nên nhớ kỹ, dạy Bồ Tát tức là dạy chúng ta. Sở hữu nhất thiết chúng sanh kỳ loại, ngã dài linh nhập vô dư niết bàn nhi diệt độ chi. Nếu anh sanh được tâm này, đây tức là tâm Phật, đây tức là chân tâm. Nhất thiết chúng sanh chi loại, chi loại là tất cả các chủng loại khác nhau. Như trước mắt chúng ta, những quốc gia khác biệt, dân tộc khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt, đây tức là các loại khác biệt. Tất cả những loại chúng sanh, ta phải dùng tâm gì? Dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm đại từ bi để đối xử. Không nên có phân biệt. Có phân biệt thì sai liền. Phân biệt chấp trước tức là căn bản của phiền phức, căn bản của phiền não. Chúng sanh vì phân biệt nên họ không vượt khỏi lục đạo luân hồi, họ không thoát ly được phiền não. Nếu anh muốn vượt khỏi luân hồi, thoát ly phiền não thì phải làm sao? Phải tất cả đều không nên phân biệt, tất cả đều không nên chấp trước là được, thì anh sẽ vượt ra khỏi. Không chấp trước thì vượt khỏi lục đạo, không phân biệt thì vượt khỏi thập pháp giới. Giúp đỡ tất cả chúng sanh là đại từ bi. Cho nên đối với tất cả chúng sanh phải có cái tâm và hoài bão như chư Phật Bồ Tát, giúp đỡ kẻ khác. Phật Bồ Tát độ chúng sanh, trong kinh cũng có nói rất rõ ràng, Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Ai mới là người có duyên với Phật? Họ chỉ cần tiếp xúc, tiếp nhận là có duyên. Họ không tiếp nhận là không có duyên. Chúng ta lại cũng thường nghe câu Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Phật Bồ Tát thật là từ bi, không bỏ một người nào cả. Vấn đề là xem chúng ta có chịu tiếp nhận hay không, có chịu y giáo phụng hành hay không. Cái tiêu chuẩn ưng dự này phải thật sự làm đúng theo. Giúp đỡ chúng sanh không phải chỉ giúp họ một đoạn giai đoạn, phải giúp họ đến cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn tức là câu linh nhập vô dư niết bàn nhi diệt độ chi. Nói một cách khác, tức là chúng ta luôn giúp họ cho đến chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu họ không chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sự giúp đỡ của chúng ta vẫn chưa trọn vẹn. Điều này phải nên làm. Điều này trong câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, câu này là dạy chúng ta phải sanh cái tâm như vậy. Sanh được tâm này rồi thì sao? Sanh tâm này rồi thì phải vô trụ mới được. Nếu anh đã sanh tâm mà tâm còn có chỗ trụ thì là hỏng. Có chỗ trụ tức là anh đã chấp tướng. Cho nên tiếp đó Phật nói, như thị diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thập vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Anh xem cái tâm của người ta sanh biết là bao. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mặc áo là dùng cái tâm này. Áo ngài mặc đàng hoàng, sạch sẽ, không có chấp tướng.
À,
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phát bát si năng hằng ngày, ngài cũng không chấp tướng. Nhất cử nhất động đều làm gương tốt cho mọi người. Trong tâm ngài sạch sẽ thanh khiết, thật đúng là một hạt bụi trần cũng không nhiễm, cũng tức là tuyệt đối không có một tơ hào nào phân biệt chấp trước. Giúp đỡ chúng sanh mà không nghĩ rằng tôi làm ơn cho người, tôi giúp đỡ người, hoàn toàn không có cái ý nghĩ này. Cho nên mới gọi là vô duyên đại từ. Nếu tôi giúp anh mà thường hay nghĩ đến tôi đã ban cho anh bao nhiêu ân huệ, đó không phải là vô duyên, đó là hữu duyên, có điều kiện. Còn đây là vô điều kiện. Do đây ta mới thấy được chỗ vĩ đại của chư Phật Bồ Tát. Cái thứ nhất là tâm lượng của các ngài bao la, tận hư không biến pháp giới là một cái tự kỷ. Tiếp theo sát câu này, Phật đặc biệt thức tỉnh chúng ta rằng, như Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tắc phi Bồ Tát. Bốn câu này quý vị đều rất rõ. Kinh Kim Cang tôi tin tưởng mọi đồng tu đều đã tụng qua. Các câu khác có thể không nhớ, nhưng có lẽ câu này nhớ được. Nhưng ý nghĩa của bốn câu này, nếu anh thấu triệt rõ ràng thì thật là hiếm lắm. Bốn tướng này xin nói rõ với quý vị, nó bao gồm tất cả pháp tướng của thế gian và xuất thế gian, ngày nay chúng ta gọi là hiện tượng. Tất cả những hiện tượng không ngoài bốn câu này. Phật dạy chúng ta phải lìa bốn tướng. Lìa bốn tướng tức là lìa hết thảy tất cả pháp tướng của thế gian và xuất thế gian. Ngã tướng, nhân tướng. Ngã tướng tức là chấp trước tự mình, tưởng thân này là ta. Có thể tư duy tưởng tượng, tưởng cái đó là ta, đó gọi là tứ kiến. Về sau sẽ nói về ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Đem những thứ này cho là ta, đó là sai lầm. Đây có thể nói là căn nguyên của tất cả sai lầm, là căn bản. Những gì đối lập với ta đều gọi là nhân. Chỉ nhân này chẳng phải là chỉ cho một người, chẳng phải cái này. Như vậy thì anh đã đem nghĩa này nhìn một cách quá nhỏ hẹp. Tất cả những chúng sanh hữu tình trong cửu pháp giới đều bao quát trong phạm vi của chữ nhân này. Có thể thấy cái phạm vi của nhân tướng vô cùng rộng lớn. Toàn bộ tháp pháp giới đều bao gồm trong đó. Chúng ta gọi súc sanh, gọi ngạ quỷ, gọi địa ngục đều lấy chữ nhân này làm đại biểu. Đi lên nữa, có chư Phật Bồ Tát cũng dùng chữ nhân này làm đại biểu. Còn ý nghĩa của chữ chúng sanh tướng thì sao? Tất cả những pháp tướng, những hiện tượng này, chân tướng của nó là gì? Những hiện tượng này là từ đâu đến? Vì sao có thể có những hiện tượng này? Phật dạy chúng ta, tất cả những hiện tượng thế gian, xuất thế gian, danh từ trong kinh Phật gọi là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Hiện nay người trong thế gian gọi là vũ trụ nhân sinh, là vũ trụ vạn hữu. dùng danh từ này để gọi. Nó là từ đâu đến? Nó thành hình cách nào? Diễn biến như thế nào? Phật dạy chúng ta rằng chúng duyên hòa hợp mà sanh, gọi là chúng sanh tướng. Đó là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Ý nghĩa chân chánh trong ấy, tức là nó không có tự thể. Cái gọi là đường thể dài không liễu bất khả đắc. Chúng sanh tướng là hàm chứa nghĩa này, là nói với anh rằng tướng có, còn thể thì là không, thể bất khả đắc. Pháp thế gian là chúng duyên sinh ra, duyên khởi tánh không. Như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đến duyên khởi tánh không, Phật Pháp cũng là duyên khởi tánh không. Cho nên quý vị nên biết, trong chân tâm bản tánh không có Phật Pháp. Nên Lục Tổ nói rất hay, bổn lai vô nhất vật, Phật Pháp cũng là nhất vật, vốn cũng chẳng có. Anh thấy hàm ý của chúng sanh tướng sâu biết là bao nhiêu. Cho nên lúc nghe đến chúng sanh thì con người liền giác ngộ, thì biết được chân tướng vũ trụ nhân sinh. Thọ giả tướng là nói gì đây? Là nói những hiện tượng này, thời gian tồn tại của nó ngắn hay là dài, đây gọi là thọ giả tướng. Thời gian tồn tại của nó rốt cuộc được bao lâu? Kinh Kim Cang mãi đến đoạn cuối cùng có một câu kệ: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện. Câu như mộng huyễn bào ảnh là chúng sanh tướng, như lộ diệt như điện là thọ giả tướng. Nó tồn tại thời gian được bao lâu? Như là sương ban mai, như là điện xẹt. Hai cái tỷ dụ mang hai ý nghĩa. Cho nên anh mới biết Kinh Kim Cang từng chữ từng câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Giọt sương là nói tướng tương tục nối tiếp của nó. Như con người sống trên thế gian được mấy mươi năm, 100 năm, đó là như sương. Đây là nói tướng tương tục. Như điện, điện là nói tướng chân thật, không phải nói tướng tương tục. Nếu chứ không nói về tướng tương tục, như Phật nói trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã, một cái khẽ ngón tay có 60 sát na, một sát na có 900 sanh diệt, như là điện chớp vậy. Cho nên hiện tượng có tồn tại hay không? Hiện tượng đích thật không tồn tại. Anh từ chúng sanh tướng và thọ giả tướng thì nhận thức được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Anh mới biết được đương thể dài không liễu bất khả đắc. Cho nên Phật từ trên kết luận chung mà nói, vạn pháp dài không, nhân quả bất không. Và chúng ta sẽ hỏi, nhân quả có phải ở trong vạn pháp hay không? Đúng, không sai. Tại sao lại nói nhân quả chẳng không? Quý vị nên biết rằng nhân quả là năng biến, nhân là năng biến, quả là sở biến. Vì sao có thập pháp giới? Vì nó có cái nhân. Có cái nhân của Phật thì hiện ra Phật pháp giới. Có cái nhân của Bồ Tát thì hiện ra Bồ Tát pháp giới. Cùng một đạo lý, có cái nhân của ngạ quỷ thì hiện ra pháp giới ngạ quỷ, có cái nhân của địa ngục thì hiện ra pháp giới địa ngục. Tất cả những cái tướng này là ai hiện ra? Là tâm của chính mình biến hiện ra. Như người nằm mộng, anh ngày ngày nằm mộng, là ai bảo anh nằm mộng? Ai bảo anh làm chủ tể? Chả có ai bảo cả, là cái vọng niệm của mình biến hiện ra. Nói theo cách bây giờ là ý thức tâm biến hiện ra. Người anh nếu hiền lương từ bi thì ngày ngày đều nằm là mộng đẹp. Còn người suốt ngày tâm tham sân si mạng, đố kỵ chướng ngại thì hàng đêm đều nằm thấy ác mộng. Mộng là tự mình nằm thấy, không có ai làm chủ tế cả. Sau khi anh hiểu rõ đạo lý này thì thập pháp giới y chánh trọng nghiêm là tự tánh tùy duyên biến hiện ra. Tùy cái duyên gì? Là cái duyên của nghiệp nhân biến hiện. Giờ đây có thể biết được cả cái vũ trụ nhân sinh cứu kính là gì? Tức là cái tướng tương tục của nhân duyên quả báo. Ngoài những thứ này ra thì không có cái gì cả. Khi anh thật sự nhìn thấu, nhìn rõ ràng, minh bạch thì anh sao có thể chẳng buông bỏ. Người ta đối với mình dù xấu thế mấy, muốn chỉnh mình thế mấy, mình đều buông bỏ. Vì sao? Vì ta biết được đó là nghiệp quả tương tục. Đường thể dài không liễu bất khả đắc. Đến lúc đó trí tuệ chân thật sẽ hiện ra. Tâm anh nhất định chân thành, thanh tịnh bình đẳng, đại từ đại bi. Anh biểu hiện ra trong sinh hoạt như lục tổ nói: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Người thế gian có lỗi không? Không có lỗi. Tại sao không có lỗi? Vì tướng sanh diệt trong sát na. Chỉ thấy sự tương tục của nghiệp quả. Cho nên anh mới hiểu được bốn tướng trong Kinh Kim Cang đã bao gồm tất cả các pháp của thế gian và xuất thế gian. Cái chỗ trụ của chư Phật Như Lai là nhất chân pháp giới, chỗ trụ nơi Phật báo độ. Thực báo độ cũng là sự biến hiện của tự tánh. Trong tâm thanh tịnh cũng chẳng có thực báo độ. Vì sao có thể biến hiện ra thực báo độ? Là tâm thanh tịnh biến ra. Cái tâm thuần tịnh biến ra cảnh giới thực báo độ. Tâm thanh tịnh nhưng chẳng phải là thuần tịnh, biến ra tịnh độ tứ thánh. Tứ thánh tức là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Trong thập pháp giới chẳng vượt ra ngoài thập pháp giới, là ở phía trong của thập pháp giới. Đó là tịnh mà chẳng thuần, nhiễm mà chẳng tịnh. Đây sẽ biến ra báo độ của lục đạo. Tâm của chúng ta ngày nay là nhiễm mà chẳng tịnh. Câu nói sau cùng của Đức Phật là: khi có bốn tướng này thì chấp vào bốn tướng này, phân biệt bốn tướng này, chấp trước bốn tướng này, thì đây chẳng phải là Bồ Tát. Cái tiêu chuẩn này rất là cao. Ngày nay chúng ta thọ Bồ Tát giới thì đã cho mình là Bồ Tát. Như chúng ta đã thọ Bồ Tát giới cho mình là Bồ Tát cũng là thật, chẳng phải giả. Cho nên tiêu chuẩn của Bồ Tát rất nhiều. Chúng ta chẳng phải là cái tiêu chuẩn trong Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang là tiêu chuẩn của Phật. Cái tiêu chuẩn của Bồ Tát này là như trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói đến 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, tức là vượt ra ngoài thập pháp giới, là Bồ Tát như thế đó. Cho nên Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Nếu chúng ta thêm vào mấy chữ, tức chẳng phải là Bồ Tát của nhất chân pháp giới, như vậy thì sẽ rõ ràng hơn. Bởi vì ở bên trong của thập pháp giới thì có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Vị Phật ấy cũng chẳng bằng Bồ Tát trong Kinh Kim Cang. Vì vị này không vượt ra ngoài thập pháp giới. Như phái Thiên Thai nói đến tứ giáo, Tạng Thông, Biệt Viên, Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật đều ở bên trong thập pháp giới. chưa có minh tâm kiến tánh, biết giáo Phật thì đã vượt ra khỏi. Biết giáo Phật tương đương với Bồ Tát của nhị thừa vị của viên giáo, cũng tức là trong 41 phẩm vô minh phá được 12 phẩm. Giờ đây ta biết được Tạng giáo Phật và Thông giáo Phật đều chưa phá được vô minh, một phẩm vô minh cũng chưa phá. Cho nên chỗ này nói tức phì Bồ Tát, tiêu chuẩn là ở chỗ này chúng ta phải hiểu rõ cho rõ ràng. Anh phải rõ ràng chân tướng của sự thật, phải hiểu rõ. Hiểu rõ gọi là nhìn thấu. Khi nhìn thấu thì tự nhiên anh sẽ buông bỏ, chẳng cần người khác khuyên. Anh không nhìn thấu, dù cho có người khuyên đến thế mấy cũng vô dụng. Vì chân tướng của sự thật chưa hiểu rõ. Khi đã hiểu rõ, anh mới biết chẳng có việc gì cả. Không có việc gì, vô sự. Anh thử nghĩ tâm tình lúc ấy thoải mái, dễ chịu biết bao, tự tại biết bao. Không có việc lo buồn, không có việc bôn chôn lo nghĩ. Cái đó mới gọi là chân tự tại. Lúc ấy những chuỗi ngày mà anh sống mới là nếp sống chân thật, là nếp sống của chân nhân. Chúng ta hiện đang sống đây chẳng phải là nếp sống của con người. Cho nên lần này nhóm bạn đồng tu đến tìm tôi để giảng kinh Kim Cang, họ cũng rất có công đức, phát tâm mời tôi đến giảng kinh Kim Cang. Kinh này trước kia tôi cũng đã giảng qua mấy lần, nhưng nghĩ lại thì trước kia lối giảng đó không được, ý nghĩa đều chưa giảng ra. Chẳng phải tôi bỏ sản Phật Pháp, vì là chính tôi không thấy được, chính mình không thấy được. Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại thì ôi, kinh Kim Cang từng chữ đều tỏa ra ánh sáng kỳ vị vô cùng. Như vậy trong cuộc sống phải làm cách nào? Làm cách nào để thực hiện ngay trong cuộc sống của chúng ta? Phật dạy chúng ta, Phật nói trong đoạn này đều là nguyên lý, nguyên tắc vô cùng quan trọng. Bồ Tát ư Pháp, ưng vô sở trụ, hành ư bố thí. Phạm vi bố thí rộng lắm. Hai chữ bố thí này phải dùng những câu cạn cợt để giảng, tức là người thường thường nói xách lên được, buông xuống được. Bố thí là ý nghĩa này. Ư Pháp ưng vô sở trụ, chữ Pháp là thế gian Pháp và Phật Pháp đều phải vô trụ. Vô trụ tức là không chấp trước. Trong thế gian Pháp và Phật Pháp đều không có phân biệt, không có chấp trước. Đây gọi là ưng vô sở trụ. Chúng ta hiện nay thì việc gì cũng đều phân biệt, việc gì cũng đều so đo, điều này không thể được. Cái khổ nạn này sẽ phải nhận lấy. Pháp môn của kinh Kim Cang này không phải nói với người thường. Trong kinh Phật dạy rất rõ ràng, là nói với bậc Pháp Đại Thừa, là nói với bậc Pháp Thượng Thượng Thừa, không phải nói với kẻ thông thường. Duy chỉ có người Đại Thừa, Thượng Thượng Thừa căn tánh viên đúng. Trong một đời là đem vấn đề này giải quyết một cách triệt để, không cần phải mất hết ba đại A Tăng kỳ kiếp thì quá phiền phức. Người đại thừa phải tuân thủ nguyên tắc này. Đối với tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước, nhưng tất cả pháp chúng ta phải hành. Như thông thường nhất là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện bắt đầu làm từ đâu? Từ cách mặc áo ăn cơm bắt đầu. Quần áo không chịu giặt sạch, ác đấy. Tại sao không giặt sạch? Áo quần không xếp ngay thẳng, ác đấy. Tại sao không xếp ngay thẳng? Trong sinh hoạt hàng ngày, sát đạo dâm vọng là ác đấy. Tôi lau chùi bàn, lau chùi không sạch là ác đấy. Khi tôi ăn cơm chén đũa không xếp ngay thẳng là ác đấy. Điểm điểm đích đích. Ác là chỉ cho những sự việc này. Ngày nay chúng ta học Phật, đem việc đoạn ác tu thiện, đem những việc này tách rời khỏi cuộc sống, thì anh học Phật có ích lợi gì đâu. Anh sống trong gia đình, trong gia đình có kẻ lớn, có cha mẹ, anh đối với cha mẹ không làm tròn hiếu đạo là ác đấy. Một bộ mặt xấu xa để cha mẹ nhìn thấy là ác đấy. Anh còn phải đoạn dứt những điều ác này. Anh có con cái, trẻ con thường học cái gương của người lớn, anh phải làm gương tốt cho con cái noi theo, đây gọi là thiện, không phải gương tốt là ác. Đoạn ác tu thiện là bắt đầu làm từ đây. Đây mới thật sự là học Phật. Gia đình ta, chúng ta không làm gương cho láng giềng là ác đấy. Anh mới hiểu được hai chữ bố thí là bao gồm cả một đời người chúng ta từ sáng đến tối. Từ khi ra đời cho đến lúc lìa khỏi thế gian này, một đời một kiếp, điểm điểm đích đích đều nằm trong sự bố thí này. Chỉ hai chữ này thì đã bao gồm đầy đủ cả. Quý vị thấy bố thí thì nghĩ phải đến đạo tràng để đóng góp tiền bạc, đó đâu có nghĩa gì. Pháp môn vô lượng vô biên, còn mình thì tu chỉ được một tí ti thì làm sao thành tựu được? Thật là vô cùng sai lầm. Cho nên quý vị nhất định phải biết rõ, hôm nay đã hết giờ, câu hành ư bố thí, ý nghĩa trong đó đã quá dài, vẫn phải nói thêm vài câu, để quý vị biết cách làm thế nào để sống, làm cách nào khiến cuộc sống của chúng ta trở thành kim cang bát nhã, đem sinh hoạt của chúng ta, việc làm của chúng ta, cách xử thế đối người của chúng ta, đều trở thành như Phật và Bồ Tát không khác. Phật Bồ Tát chẳng phải là thờ cúng trên bàn kia, mà Phật Bồ Tát là chính con người mình đây. Người này mới gọi là người học Phật. Người này ở trong Phật Pháp mới được thụ dụng chân thật. Vậy trong mấy ngày nay, các bạn đồng tu có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết được. Kinh Kim Cang chúng ta vừa giảng xong, ở đây sắp xếp cho tôi có được thời gian là 5 ngày. Trong 5 ngày này tôi sẽ báo cáo cái tinh hoa của Kinh Kim Cang với quý vị. Quý vị thấy 248 giờ đồng hồ tôi giảng một bộ Kinh Kim Cang, mà 5 ngày này tôi cũng giảng một bộ Kinh Kim Cang. Thôi, thì giờ đã hết.